cái mà đáng tranh luận là kinh Đại Thừa không phải do Phật nói nữa. Thì thầy nói rằng ngay cả trong kinh của Tiểu Thừa cũng có những kinh không phải do Phật nói. Cho nên là mình không có thể mà chỉ sang bên Đại Thừa mà nói là Đại Thừa không phải do Phật nói. Thì đối với thầy đó là những kinh á, thầy bảo phải, thầy nói kinh nào cũng Phật nói hết đó. Miễn sao học cái đó, áp dụng cái đó mà được bình an, hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát, coi như Phật nói rồi. Thầy lấy cái vài kinh mà của Phật nói, lấy nguồn gốc của Tiểu Thừa là kinh Kalama. Đức Phật nói dù vị đó là hòa thượng, dù vị đó là tổ sư, dù vị đó là cái chức gì đó, mà nói gì đó, nói lời gì đó, mình học cái lời đó không phải vì truyền thống nói như vậy, không phải vì đó là vị tu sĩ cao tuổi hạ nói như vậy, mà mình phải nghe những cái lời đó, mình nghe mình thấy đúng, mình áp dụng đem lại cho mình sự an lạc, giải thoát, lợi mình lợi người thì nên nghe. Dù đó nếu mà nói là Phật nói mà mình áp dụng mình phiền não thì thôi bỏ. Còn cái đó của Tuệ Bảo nói đấy, mà mình áp dụng thấy hay, mình thấy thoải mái thì cứ làm. Còn nhiều cái lộn, hai đứa cái lộn mà cuối cùng kinh Phật để đó, không ai không ai đem ra làm hết đâu. Đứng cái lộn nhau, cứ giành nhau bên. Đúng rồi, cứ nói kinh này phải Phật nói, hai bên cứ nói là kinh Phật đứng trình hình đó, không ai lấy đảm bảo là đồng, không ai tu cả. Mình tranh cãi rồi, sang cuối cùng là thôi không tranh cãi nữa, là kinh nào cũng được. Giờ cái mục đích mình học về cái sự khác biệt giữa Đại Thừa, Tiểu Thừa để làm cái gì? Học để gì? Để đi tìm cái ưu và cái khuyết của mỗi bên. Để mà làm gì, giống như anh Tuệ Bảo nói hồi nãy, làm gì? Pick gì? Pick and choose. Đó. Lựa cái ưu của mỗi bên. Cái ưu là ưu điểm để mình lấy, cái nào khuyết điểm, cái default đó, cái không hay đó thì mình bỏ qua thôi. Đó, quý vị không? Chứ đừng có, thường thường những người cãi lộn ta làm gì? Cái ưu của người ta thì mình không để, cứ đi chỉ cái khuyết của người ta. Phải không? Kìa không? Người ta có cái ưu mà ta không để, cứ đi chỉ cái khuyết của người ta rồi chê trách người ta. Bây giờ thì mình làm ngược lại, cái ưu người ta thì mình khen, mình xin cho tôi xài ké được không? Còn cái khuyết người ta thì mình nhắm mắt mình làm lơ. Bác thấy cái đó được không bác? Được. Cho nên ai chê thầy Chí Siêu, thầy lờ đi không nghe thấy. Ai khen thầy thấy là bác nói ai thế? Bác lặp lại được không? Lặp lại cho bảo con cô bác nghe cùng. Rồi, ưu điểm. Thầy lấy cái ưu điểm. Ưu điểm gì? Thầy thấy cái ưu điểm của Tiểu Thừa là gì? Nam Tông hay là Nguyên Thủy? Là trở lại cái danh từ. Cái danh từ như thầy nói đầu tiên đó là ngay cả cái Phật giáo Nguyên Thủy thời nay đó, đối với thầy là họ không có Nguyên Thủy, không còn Nguyên Thủy nữa, không phải là original nữa. Nếu mà Nguyên Thủy là Phật làm sao phải y chang vậy? Tổng quát thì thấy có phải giống. Giống đầu tiên hết là gì? Quấn y. Kế tiếp là gì? Ngày ăn bữa. Mà tất cả cái đó quý vị biết là gì không? Chuyện nhỏ. Cái chuyện lớn là chuyện tu hành, giáo lý. Còn cái đó, quấn y là hình thức. Ngày ăn bữa, hình thức. Tại sao mình chú trọng những cái hình thức để mình make cái đó big deal? Cái Phật dạy chính là gì? Diệt trừ tham, sân, si, phiền não. Phá diệt cái ngã đi, không lấy cái đó ra đi cãi lộn nhau về cái hình thức. Giờ trở lại với cái danh từ thời nay, tự nhiên là những loại danh từ là thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Đầu tiên là bắt đầu từ hai cái danh từ đó, thượng tọa bộ, đại chúng bộ, Theravada và Mahasanghika. Rồi từ từ hai cái truyền thống đó bên chạy xuống phía nam thành Nam Tông, bên đại chúng bộ khỏe, trẻ, mạnh, không sợ lạnh, nên lên phương Bắc thành Bắc Tông, Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, toàn xứ lạnh không à, hết lạnh. Ban đầu là thượng tọa bộ, đại chúng bộ, từ từ biến thành Nam Tông, Bắc Tông. Ở Nam Tông, Bắc Tông rồi chia ra, quý vị thấy là 20 tông phái. Thì sau đó nó bắt đầu mà thời Long Thọ trở đi đó, thì bắt đầu từ đó nó được chia ra cái danh từ Hinayana và Mahayana, đại thừa tiểu thừa. Thì cái đó nó là đại tiểu, nó bắt đầu có cái sự phân biệt cao thấp rồi, lớn nhỏ rồi. Còn cái kia là nói về phương hướng không sao hết. Bắt đầu nói đại tiểu là tiểu tự nhiên là phải thua đại rồi, có cái sự khinh miệt ở trong đó. Nên thời nay người ta trở lại lịch sử, không có xài danh từ đại thừa tiểu thừa nữa, mà xài cái danh từ Phật giáo nguyên thủy. Và đại thừa đó là Phật giáo phát triển. Nếu quý vị muốn xài, và nếu không thì xài Nam Tông Bắc Tông. Hay là bên thầy Giác Hạnh xài là Nam truyền và Bắc truyền, xài danh từ khác nữa. Mình thích chế cái nào cứ chế, chế cho nó có lý mà người ta đồng ý là mình xài thôi. Giờ ưu điểm thì một lần nữa ở đây thầy trở lại, tại vì thầy soạn cái bài đề tài là đại thừa tiểu thừa, cho nên thầy vẫn xài cái danh từ đó nha, để cho quý vị hiểu, chứ thầy không có khinh chê gì hết. Tại xài cái đề tài là đại thừa tiểu thừa, nên thầy viết tắt là chữ TT là tiểu thừa đó, thì sao? Tu hành nghiêm chỉnh, người thấy lên tiểu thừa tu nghiêm chỉnh không? Quý vị đồng ý không? Giữ giới, tu hành nghiêm chỉnh. Tại sao? Tại không đi lung tung. Tại vì họ trọng cái hình thức, cho nên cái hình thức là rất là quan trọng.
Nhiều thầy ăn thịt
quá này. Ăn thịt thì đúng rồi, ta, là truyền thống của người ta là vậy. Người ta Nam Tông được quyền ăn thịt đấy. Không sao. Mà mình chạy lộ sang Bắc Tông ăn thịt không được ạ.
Bắc Tông, Bắc Tông ăn thịt.
À, cái đó là lại chuyện khác nữa. Thì cái đó là đi sang cái đề tài giới luật, rồi thầy sẽ nói về giới luật. Tại vì trong giới luật của Bắc Tông mà của Tây Tạng không có cái giới cấm ăn thịt, nó khác. Cho nên chuyện mà giới luật đó là chuyện khác nữa, thì thầy phải nói cái đề tài khác. Vậy cái đó quý vị phải biết về giới luật của các truyền thống. Thí dụ như là vị tỳ kheo của Bắc Tông là 250 giới, một vị tỳ kheo của Nam Tông chỉ có 227 giới, cũng vị tỳ kheo của Mật Tông Tây Tạng thì 253 giới. Thì những cái lời điều này thầy cũng có nói trong quyển sách đạo gì đó, thầy nói cái đề tài đó là giới điều giới luật. Thì khi Đức Phật trước khi mất đó, ngài có nói ngài Anan đó là giới luật đó, thì nếu mà sau này có những giới nào nhỏ đó thì có thể bỏ được đó. Thì ngài chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà đến khi kết tập kinh điển đó, thì ngài Anan cũng thật thà nói với lại ngài Ca Diếp là Phật có nói là những giới nào nhỏ thì có thể bỏ được, thì bị ngài Ca Diếp hạc lại. Giới nào là nhỏ? Cái ngài Anan nói không biết, tôi chỉ biết là Phật nói giới nào, sau này giới nào Phật nói giới nào nhỏ thì có thể bỏ được. Ngài Diếp là giới nhỏ, Phật nói vậy mà giới nào là nhỏ? Trời, tôi đâu biết đâu. Ngài Ca Diếp lại bảo ông là thị giả của Phật, ở gần Phật thì phải hỏi giới nào là nhỏ, vì ông không hỏi thì ai biết giới nào là nhỏ bỏ được. Thế là thôi, thế là ngài Anan lại bị ghi sổ đen một tội, bị ngài Ca Diếp hạch 7-8 tội lận. Nhưng mà đối với thầy, quý vị sao thầy thấy bên tiểu thừa tu nghiêm chỉnh, quý vị đồng ý không? Ai không đồng ý giơ tay lên. Ồ, oh, có một cô thôi. Bác đồng ý không bác?
Dạ.
Bác đồng ý không?
Đồng ý, nhưng mà cũng chưa nghĩa là tất cả.
Vài chùa tiểu thừa tu nghiêm chỉnh ha. Cái này là nói đa số hay là đại khái nha, nhưng mà chứ đương nhiên rồi, mình đi vào chi tiết thì có những chùa tiểu thừa không nghiêm chỉnh, có những chùa đại thừa tu nghiêm chỉnh vậy. Mà là đây là nói chung chung đó. Vì cái đồng ý không thôi, thầy phải bỏ cái hàng này đi.
Thầy con có thắc mắc thầy. Thì thí dụ như nó ngày xưa đó, các thầy mà bên nguyên thủy đó, thì cứ sống theo thời của Phật, hồi đó là đi khất thực ngày nào ăn ngày đó này kia, thì là tức là Phật tử cúng dường cái gì thả cái đó, thì đó là nó là cho thịt cũng ăn được, nhưng mà không phải là tự mình giết con Phật đó thì ok. Nhưng mà tới bây giờ thầy thì thức ăn nó có dồi dào hơn, thì mấy thầy nếu mà nói là nghiêm chỉnh á thì mấy thầy nên bỏ thịt đi, mà sao mấy thầy lớn còn ăn bistec mỗi ngày, thì con thấy cái đó con không có đồng ý lắm.
Cũng nên khơi cái vấn đề đó ra, giống như nãy Tuệ Bảo nói, cái vấn đề đó không phải là tu hành, cái đó nó thuộc về giới luật. Vấn đề ăn mặn, ăn chay, cái nó đi vào cái vấn đề chi tiết của vấn đề giới luật. Tại vì trong giới luật của Nam Tông á, không có cái giới ăn chay, cô hiểu không? Cho nên khi họ ăn mặn á, họ không có phạm giới, cô hiểu chưa? Thì cái vấn đề này đó là cái vấn đề mà truyền thống, tại vì truyền thống Bắc Tông á, cái vấn đề ăn chay đó, thì cái này quý vị lấy cái băng ăn chay của thầy thời gian năm ngoái á, hoặc là lấy cái, những băng về giới luật á, thầy phân tách ra những cái đó, cho nên mình không có thể kết tội họ, tại vì cho giới luật họ đúng giới, họ không có phạm giới. Và trong giới của họ không có cái giới cấm ăn mặn đó. Cái giới ngay cả đại thừa, cái giới mà không được ăn thịt đó, cái đó chỉ có nằm trong giới Bồ Tát thôi. Những người thọ giới Bồ Tát mới không được ăn thịt, còn ngay cả Phật tử thường vẫn có quyền ăn thịt, quý vị hiểu không? Cho nên Phật tử thường đâu có, quý thầy đâu bắt quý vị phải ăn chay đâu. Chỉ những người nào thọ Bồ Tát giới mới phải ăn chay thôi. Tại sao? Tại Bồ Tát cái phát cái tâm nguyện rộng lớn đó, thì mới phải ăn chay. Cho nên vấn đề mà tu hành nghiêm chỉnh là sao? Tức là họ lo chuyên tu thiền định, rồi họ xa lánh cuộc đời, không có đi làm đại nhạc hội, không có ca hát, rồi không có nhảy múa, rồi không có đi chơi lang bang, không có đi chơi đây chơi đó, giống như thầy Chí Siêu vậy đó. Ưu điểm của đại thừa là gì? Là phát triển mạnh, thích ứng với xã hội. Đại thừa thấy dân chúng kêu đi chùa tu không ai tu hết, làm sao cho nó tới chùa tu vậy đó, làm đại nhạc hội, mời ca sĩ từ bên Mỹ qua hát, làm tiệc chay, làm xổ số, làm đủ thứ hết, làm hết những cái đó để cho sao bà con thích tới. Thì làm vậy thì tự nhiên thấy chùa, cái chùa này thịnh quá, rồi tự nhiên mọi cả tuần vắng thì chùa Bà Đanh, cuối tuần cho thấy cả trăm người tới, rồi chùa khá quá. Nhưng mà tôi đã chạy sang bên khuyết điểm, nó có cái khác nữa. Phải nói cái ưu điểm thôi. Thì nhờ đại thừa uyển chuyển phát triển như vậy, cho nên mới đi vào quần chúng, cho nhiều người người ta mới biết tới Phật giáo. Nhưng mà biết tới Phật giáo, biết tới Phật giáo thôi, chứ còn cái tinh túy là chuyện khác. Giống như bên tiểu thừa không có cái chuyện mà đi cầu an cầu siêu, phải lo tu với cầu gì. Nhưng mà Phật tử thì cha chết, mẹ chết, con chết rồi, giờ tới chùa thầy có ngồi thiền không, sao giờ không thấy đâu độ được ai. Thôi thì thầy phải xách chuông mõ đi gõ cầu an cầu siêu người ta, để thôi con về chùa đi, rồi linh của cha mẹ để đây nè, 49 ngày nè, 7 tuần đây, 749 ngày tới cụng kinh thì thôi tới nghe kinh đấy. Đó là phương tiện đó, con thí dụ này. Thì đại thừa bù lại là phát triển mạnh, thích ứng với xã hội, cần gì mình biến chuyển để adapt với họ. Giờ sang cái khuyết điểm của mỗi bên, thì tiểu thừa cái này trời, cái này thì tiểu thừa cố chấp hình thức. Thí dụ như là phải thế, lấy thí dụ thôi, giống như là đi ôm mình bát á, người ta bỏ tiền được không? Bỏ tiền thời nay mình bỏ tiền cho mình bát mới thầy được không? Hồi đó thời thầy còn trong chùa bên Pháp á, con vị sư Nam Tông tới rồi Phật tử đưa cúng dường tiền đưa ra, thầy không cầm, nhưng mà thầy kêu anh này ra đây cầm giùm thầy. Tại vì thầy không được quyền cầm, nhưng mà anh cầm được, anh cầm giùm thầy được thì sao, cuối cùng cũng vô thầy thôi. Anh cầm xong rồi thầy đỡ cái nải ra anh bỏ vô, hình thức là thầy không đụng cái tiền, nhưng mà tiền vẫn vô cái nải của thầy. Thầy làm sao vậy? Thế là thôi, về tới chùa thầy cầm cái nải dũng 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 rồi. Như thầy nói là cái kỳ mà cái tập cái gì đó là đồ ăn không được giữ qua đêm. Cái lý do tại sao đồ ăn không được giữ qua đêm, mà chỉ biết là không được giữ qua đêm thôi. Đúng rồi, cái xứ Ấn Độ nó nóng kinh khủng, đồ ăn quý vị để đó nấu, mà nhất là thịt nữa, đâu phải đồ chay đâu, để qua đêm ngày hôm sau nó sinh giòi bọ, ăn vào vừa bị bệnh, có thể bị bệnh, hai là ăn giết mấy con trùng đó, cho nên không được như vậy. Còn thấy lấy cái bỏ tủ lạnh thì sao? Ngày sau thì vẫn ăn được, nó vẫn được như vậy. Cho nên những người mà hai nữa là bên đó, thời xưa cái luật đó là cúng dường, nó là phải nấu nấu đồ mới đưa. Tại sao? Tại bên Ấn Độ thời xưa đồ mà để qua đêm á, nó thiêu, cúng dường chư tăng đã ăn vô đã bụng. Cho nên chư tăng thời xưa chết vì kiết lỵ nhiều lắm. Đức Phật mất cũng vì bị gì? Ngài Xá Lợi Phất mất cũng kiết lỵ. Cho nên đồ ăn bên đó nó xứ nóng mà để cái bình bát như vậy, ngày hôm sau ăn tiếp ta thiêu nó hư hết. Có gì không? Đó. Thì phải hiểu cái tại sao Phật chế về cái giới đó, vì nó có cái mục đích gì khác. Còn này không cần biết, ta để tủ lạnh mới tinh mà cũng không được ăn nữa. Không, thầy nói để quý vị hiểu, thấy không?
Thầy, cái chuyện ăn chay ăn mặn thì tôi nguồn gốc cái chuyện không ăn mặn là tại vì ăn mặn tất nhiên có chính cái chuyện sát sanh. Dù mình không chính mình giết con vật để mình ăn, nhưng mà mình phải qua một người khác, cũng như mình sai người khác đi giết người thì cũng cái động là mình cũng phải lỗi vậy. Cái chuyện mà không ăn ăn mặn nó cũng có ý nghĩa cho nó, tại sao khi mà tiểu thừa không có.
Dạ, anh Thủy cũng hỏi về vấn đề ăn chay ăn mặn, thầy đây thì không có trả lời. Anh phải lấy cái băng ăn chay của thầy nghe. Vấn đề này nó thuộc về giới luật. Thầy nói về giáo lý, giáo điều với giới luật nó khác. Ngày không còn trở lại vấn đề đó. Tiểu thừa cố chấp hình thức, cho nên vì cố chấp hình thức cho nên khó phát triển được. Nhưng quý vị thấy các chùa ngang tông ở đây đó, không có mở mang được, đúng không? Chỉ có lèo tèo, thầy thấy tội nghiệp lắm. Có những vị mà thỉnh các vị thiền sư lớn từ Miến Điện sang, mà những người tới tu đó thì họ tu chăm chỉ lắm, tu thiền 10 ngày rồi 15 ngày cả tháng, nhưng mà tới nhìn thầy thấy tội nghiệp quá, chỉ lác đác chừng 5-10 người tu rất là thanh tịnh, nhưng mà ít lắm. Số người đã tu rất là ít. Còn mà đại thừa mà tổ chức khóa tu thì rầm rộ, trời ơi, cả trăm người. Giờ đại thừa, khuyết điểm của đại thừa là gì? Đại thừa bị pha trộn tín ngưỡng, mê tín nhiều. Tại sao? Đại thừa bên này là ưu điểm là phát triển mạnh, thích ứng với xã hội. Tức là thấy đi theo thời, tức là thấy Phật tử thích cái gì thì cho cái đó, để cho người ta tới cái đạo. Nhưng mà ta thích nhiều thứ, nghĩa là nhiều thứ quá, rồi mình cứ uống theo người ta thì sao? Các mình đi mất tiêu luôn, bị người ta dẫn đi luôn đó. Rồi những người tu thay vì tu phải lo học kinh, học luận, rồi ngồi thiền hay làm gì đó, rồi cứ đi lo làm toàn những chuyện xã hội, rồi tiệc chay, rồi cuối cùng không tu nữa. Thời xưa không thấy Phật cứu mấy người âm, cứu mấy người dương không à? Tại sao? Cứu người âm dễ, người dương nói không nghe. Người âm thì cứ làm lễ cầu siêu là xong, siêu hay không biết. Thì tất cả những cái pha trộn đủ thứ mê tín, rồi chết là phải mướn thầy tụng, xong rồi sau tuần phải tới mở cửa mã, rồi cúng cơm này cúng kia, rồi để mấy đôi đũa, rồi làm đủ thứ cho rắc rối kinh khủng. Vì phát triển thích ứng xã hội cho nên nó từ từ nó bị pha trộn nhiều cái tín ngưỡng mê tín không phải của đạo Phật nhiều, và cũng cho nó thành đạo Phật. Ngay cả Phật giáo Tây Tạng cũng vậy. Thầy cũng học Phật giáo Tây Tạng thì nó cũng có nhiều cái hình thức, trong đó là của đạo Bơn nó đưa vào. Nhưng mà đối với thầy không thành vấn đề, không quan trọng. Nhưng mà mình biết cái đó là không phải của đạo Phật, nhưng mà cho vào mà không có hại ai thì cũng không sao. Nhưng mà nhiều khi bắt đầu mà thầy thấy những cái đó nó dành quá nhiều thời giờ, những cái vấn đề phức tạp này nè, những cái vấn đề mà làm lễ tín ngưỡng này nó dành quá nhiều thời giờ. Thầy lấy cái thời giờ đó để mà học kinh, để mà ngồi thiền hay làm gì đó thì nó quý hơn. Nhưng mà lần nữa lại họ lại làm cái đó quan trọng, nó mất đi cái phần chính đó. Rồi giờ đi tới cái phần chót là phần kết luận. Thì đại thừa, tiểu thừa, tất cả mình nên nhìn Phật giáo như là một cái cây đó, nó bắt đầu nó phát triển. Mình nhận nó như là một cái tổng hợp, chứ đừng có nhìn một khúc, nhìn khúc thôi. Tôi chỉ nhìn cái cây, tôi chỉ nhìn cái rễ của nó tốt hay không thôi, thích cái rễ à. Mấy người khác nhìn cái cây nói cho tôi thích cái đám bông ở trên, tôi thích cái thân cây này thôi, không để ý những cái gì khác. Thì khi mình nhìn đạo Phật thì mình nhìn toàn bộ, toàn diện, từ dưới gốc rễ lên cho tới cái bông trái luôn đó. Thầy nhìn như vậy đó thì tiểu thừa là mình thấy nó như là cái gốc rễ và cái thân cây. Những cái gốc rễ mà nó vững mạnh, vững chắc thì cái cây nó sẽ chắc. như thầy nói hồi nãy là tự độ và độ tha, thì muốn trước khi độ tham như độ đời đó thì phải tự độ trước. Lâu lắm là thầy Kỳ đã trong khóa Bồ Tát Đạo Hoa Nghiêm thầy có nói đó, nhiều người cứ muốn làm Phật sự hay là mới đi tu đó, mới đi tu có được 1-2 năm cái đi ra lãnh cái chùa, lãnh cái chùa làm thầy trụ trì rồi muốn độ đời, nhưng mà cái công phu tu hành mình chưa có, độ đời rồi đời nó độ lại mình. Cho nên không phải là tiểu thừa là dở, tiểu thừa đó nó là cái gốc rễ, là thân cây, là cái căn bản. Tức là sao mình phải tự tu, tự độ, quán chiếu vô thường, khổ vô ngã, quán chiếu luôn luôn cái đó. Rồi đại thừa thì gì? Như cành lá hoa trái. Thì khi mà mình vững chắc rồi đó thì mình đi sang cái phần độ tha. Lúc đó đó, như thầy á, rất là khen ngợi cái hạnh Bồ Tát. Nhưng mà có những người thầy nói hề, I can you, đừng làm Bồ Tát rồi, ráng lo tu diệt trừ cái phiền não của mình đã, rồi hẳn làm Bồ Tát. Mình có 3 tăng kỳ kiếp để làm Bồ Tát như Đức Phật, mình có nhiều hơn nữa. Phật chỉ có 3 tăng kỳ kiếp làm Bồ Tát thôi. Mình có thể làm 10 tăng kiếp hay là 300 tăng kỳ kiếp cũng được, trên đường gọi làm Bồ Tát. Nhưng mà đại thừa nó có những như là cành lá hoa trái đó, nó xung xuê, nó thêm cái này, nó làm cho đạo Phật nó thêm có màu sắc thêm đó, rất là tốt. Nhưng màu sắc quá lại không tốt, màu sắc vừa thôi. Quý vị để ý, quý vị lâu lâu không có make up á, lâu lâu đi đâu mà chét mấy mùi son nhẹ thay là thì nó đẹp hơn không? Vì chét mùi son nó đẹp quá, cái bị chét thêm vào đây này, chét đầy mùi son trên mặt thì sao? Thế thắng gì? Trong kinh Bách Dụ Đức Phật kể có cái người đó, ta tới nhà ta mời ăn, cái người ta làm canh, cái canh nhạt lắc à, nhạt lắm. Cái anh này ra canh nhạt quá, cái người chủ nhà người ta đưa muối ra, cái anh rắc nhiều một chút xíu ăn vô, trời ngon quá, trời rắc một chút xíu muối mà ngon quá, chắc rắc hết hũ muối thì chắc ngon hơn. Rắc hết hũ muối rồi luôn, mở nắp ra đổ hết hũ muối vô cái canh đó, anh ăn vô cháy cổ lăn đùng chết luôn. Thì cũng vậy, đại thừa mình mở ra tới mức nào thôi, tới mức nào mình thấy mình đi quá xa cái mục đích tu hành rồi, mình phải đóng lại, hiểu không? Rồi thì cái học hai cái này đối với thầy đó, cái nào cũng quan trọng hết. Trên mình nên rút tỉa cái ưu khuyết để áp dụng tu hành, không phải để chê bai chỉ trích cao thấp và hơn thua. Đó. Khi mình học cái bài đại thừa tiểu thừa này, để mình thấy được mỗi một cái khuynh hướng, một cái tư tưởng, những cái sinh hoạt của mỗi bên, rồi mình thấy cái căn tánh của mình thích với cái nào, hợp với cái nào, mình lựa. Và mình không bắt buộc phải lựa một cái, mình có thể tư tưởng lấy cái này, sinh hoạt mình lấy cái kia. Nếu làm sao quý vị dùng hòa lấy cái pick and choose. Tóm lại là chúng ta học đại thừa tiểu thừa để thấy rằng là không có cái nào nó hay hơn cái nào, và không có cái nào đúng hơn cái nào. Lần nữa là sao, là cái nào nó cũng có cái hay của nó, và cái nào cũng có cái khuyết của nó. Thì mình học hiểu hai cái này thì thấy những cái nào hay của cái đó mình lấy, và những cái nào không hay của đó thì mình nhắm mắt làm ngơ. Cái khi cái chìa khóa là gì, thấy cái ưu thì lấy, cái khuyết thì nhắm mắt. Chứ đừng có cái ưu mình không thấy gì cả, vô cái thấy cái khuyết của người ta không à, thì thấy cái khuyết của người ta thì mình phiền não trước. Người ta chưa làm gì hết mà mình nhìn thấy người ta khuyết là mình phiền não trước rồi. Đó. Cho nên mình tu hành mà cuối cùng tới chùa nào cũng phiền não hết, mình hiểu không? Còn nếu mà mình cứ chỉ lấy cái ưu đó, tới chùa nào cũng vui cả, tới chùa nào cũng thích. Mình thích chùa thì chùa thích mình, mình ghét chùa thì chùa chùa ghét mình lại. Rồi ai gì thắc mắc cho thấy không trước.
Thầy mở đầu là đạo Phật, tức là đạo của trí tuệ, không cho thể tiến lớn mất. Thì khi mà thầy so sánh tiểu thừa với đại thừa thì đang hiểu là đại thừa thì đi nhiều về tín ngưỡng mê tín, thì nói là chỉ chú trọng về hình thức. Như vậy đó thì khi mà thường thường chú trọng về hình thức được như là thầy đã diễn đạt cái sinh hoạt của thì cái đó nó là phát triển trí tuệ hay là mình phát triển một cái sự tín ngưỡng. Mà ngược lại đó, khi mà đại thừa mà có ngừng nhiều những cái chuyện dân gian và mê tín đó, thì nó có giúp cho mình cái phát triển cái trí tuệ không? Tại vì là phân hiểu, ví dụ như là học trong văn học hay là gì từ các văn minh đó, thì như là văn minh Hy Lạp, văn minh kể cả văn minh Việt Nam chúng ta, tại vì có nghĩ là có tiểu thừa dù mà có tu nghiêm chỉnh nhưng mà cuối cùng là mình đạt trí tuệ hay là mình chỉ đạt cái hình thức là máy móc. Ngay cả ví dụ như tu thiền, nếu mà mình chỉ có tập là bây giờ mình đi cứ niệm xứ, mình đi thiền 1, thiền 2, thiền 3, thiền đi đâu đó, thì đó là mình có trí tuệ không?
Quý vị có hiểu câu hỏi của này không?
Hả?
Dạ thầy gom lại ha. Cô Trân Tấn Không hỏi là thầy nói là từ sáng thầy nói đạo Phật là đạo của trí tuệ đó, thì ý của cô muốn hỏi là thế thì giáo lý đại thừa vì có pha trộn tín ngưỡng nhiều thì cái tín ngưỡng nó có đưa đến trí tuệ hay không, rồi tiểu thừa tu mà chấp hình thức ngồi thiền không á thì có đưa đến trí tuệ hay không. Cái tinh túy, cái mục đích của đạo Phật là giác ngộ giải thoát, muốn giác ngộ giải thoát thì phải có trí tuệ. Cái tiểu thừa đó, nếu đúng ra đó, mục đích của hai bên đều đưa tới giác ngộ giải thoát, chỉ có khác nhau là về hình thức. Cái chính là hình thức. Đại thừa như vì muốn phát triển đưa đạo vào đời, muốn đây là cái sinh hoạt sống trong thành tựu tiếp cận truyền bá giáo pháp, cái này đó cũng muốn giác ngộ giải thoát đó, là phải thiền định. Tại thiền định đó, nó đưa cho mình tới cái thiền định đặc biệt là mình nhận ra được cái nguồn gốc của phiền não để mình chấm dứt nó. Ở đây mình sẽ đi sâu vào cái vấn đề mà khác nữa là cô muốn hỏi là cái trí tuệ mà để giác ngộ giải thoát đó, người tu thiền đó, mà cứ ngồi thiền mà hít vào thở ra, mà hít sâu thở nhẹ để cứ nhìn thấy hơi thở hoài đó, đi đâu á thì đi ngủ. Trên người tu thiền á, cái thiền á nó chỉ là một phương tiện thôi, nó là phương tiện, một cái xe thôi, chứ đừng có quan trọng hóa nó. Cho nên á, đệ tử của Đức Phật á, xá lợi phất một kiền liên là a la hán hết rồi, mà tại sao cứ phải đi cái rồng rắn 1200 ông, mà Đức Phật đi đâu cứ nối đuôi nhau 1200 năm đi sau gì chi vậy? Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi không? Nếu ông giác ngộ rồi thì sao cứ phải đi theo Đức Phật lại hoài làm gì vậy? Nghe pháp để làm chi? Giác ngộ rồi thì sao nghe pháp làm gì nữa? Tại sao?
Đi khất thực đó là cũng một phần thức đi giáo thôi. Giáo ai chứ mất kinh hết rồi.
Dạ không, đi khất thực thì nó là đang mỗi lần Đức Phật đi đâu đó, tại sao mà đi đâu giảng là có Phật đệ tử có đầy hết đi, xong đi giảng đạo các nơi khác đi mà cứ phải đi theo Đức Phật hoài. Tại vì những cái vị A-la-hán đó chỉ có diệt trừ được phiền não của mình thôi, trí tuệ đó không bằng Phật, cho nên vẫn phải tiếp tục đi nghe Phật giảng để mà khai mở cái trí huệ của mình. A-la-hán là đắc đạo rồi. Các ngài A-la-hán nói câu gì? Việc gì cần làm ta đã làm xong, phạm hạnh đã xong, việc cần làm đã làm rồi, kiếp này là kiếp chót, ta không còn trở lại nữa. Trên một người tu mà đạt đến mức A-la-hán là coi như là xong cuộc đời rồi, phạm hạnh là chấm dứt là đủ rồi. Mà tại sao cứ phải đi nghe Phật hoài vậy? Phật giảng kinh nào cũng đi nghe vậy. A-la-hán diệt trừ được những cái nhờ cái định lực tu thiền, nhìn thấy được những cái phiền não của mình nó khởi lên mức nào đó và chấm dứt nó vậy thôi. Còn trí huệ để biết về tất cả pháp giới, về đủ thứ không có biết được, phải đi nghe Đức Phật. Còn đại thừa cũng vậy nữa, cái mục đích của đại thừa đó là phải tu hành chứng quả, ít nhất là thành Bồ Tát, Bồ Tát sơ địa như là Long Thọ đó. Mà sơ địa đi hóa độ được rồi, còn này là thầy này gượng gạo nha, kiếm chút phước. Mục đích của đại thừa là dùng phương tiện nhiều hơn tiểu thừa, có nhiều phương tiện hơn để đưa chúng sanh đến với đạo và từ đó phải đưa họ đi tới cái trí tuệ. Nhưng mà cái vấn đề thời nay á, là những người mà hướng dẫn á, họ không có biết về cái vấn đề trí tuệ, chỉ có dụ người ta vô đạo thôi rồi đứng ngay đó thôi. Là thì đó, ví dụ vào, ví dụ vào đạo Phật. Đạo Phật chính của nó là đạo trí tuệ. Nhưng mà cái người theo, cái người mà kêu bọn vô đó, thì đạo Phật, đạo trí tuệ, quý vị vô đây đi. Nhưng mà vô rồi thì sao nữa? Vô rồi ngồi chờ, nó trí tuệ đâu? Không biết cho nó. Thì cái người mà hướng dẫn nó phải học trí tuệ để mà trao ra thôi. Cái là cá nhân, có hiểu không? Những cái cô đưa ra là những cái chuyện cá nhân, chứ còn mục tiêu chính của cả hai cái đều phải dẫn đưa con người tới. Một cái đưa con người nhiều hơn một số đông, còn cái này chỉ dạy cục bộ thôi. Nhưng mà cả hai cái cũng mục đích cũng là trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới đưa con người tới giác ngộ giải thoát. Và tu thiền mà cứ ngồi hít vào thở ra rồi phòng xẹp rồi cứ tới lui vậy đó, ngoài cái vấn đề tu thiền đó vẫn phải đi nghe pháp để mà khai mở trí huệ. Tu thiền nó chỉ là gì? Thiền nó là một cái phương pháp để nó tập cho mình làm chủ tâm của mình, control cái mind của mình. Giống như con ngựa mình nhảy lên, con ngựa hoang nó chạy tùm lum hết, mình phải làm chủ nó. Khi mình làm chủ rồi mình làm gì? Ngồi yên hả? Lúc đó mình mới đập con ngựa, mình muốn kêu nó dẫn tới Mahayana, kêu nó dẫn tới Toronto. Chứ điều khiển con ngựa xong rồi, điều khiển ngựa xong rồi, ok, hết rồi, xong rồi, yên vậy. Đâu có giác ngộ gì đó. Ngay cả tu thiền khá tới mức mà nhập đại định, nhập tới tứ thiền cũng không giác ngộ. Mà khá hơn nữa nhập tới phi tưởng, phi tưởng định cũng không giác ngộ. Chính vậy cho nên mới phải cần một cái vị thầy. Vị thầy đã nói một câu, một cái trong này nó bừng ra cái giác ngộ. Thầy nói không có ai ngồi thiền mà giác ngộ cả, trừ Đức Phật thôi. Nhất cả những người khác ngồi thiền là phải vẫn phải tới trình pháp với ông thiền sư. Ông nói ngồi thiền để thấy gì nói ra nói vô. Trong lúc nói ra nói vô vậy đó, trong này nó mới tin, nó mới bục ra. Chứ còn ngồi thiền như khá lắm là tứ thiền, và khá maximum như là uất đầu lâm phất, là phi tưởng định cao nhất là. Rồi ngồi tới mức đó là có thể ngồi định cả tháng trời luôn. Uất đầu lâm phất ngồi thiền nỗi mà chim nó tới làm tổ luôn trên này. Ai ngồi nổi tới mức đó mà đâu giác ngộ đâu. Rất nhiều người tưởng tu thiền giác ngộ nó là cái con đường cần có đó, chứ không phải là phương tiện mà duy nhất.
Cái câu hỏi là thế này: hôm nay thầy giảng về tiểu thừa và đại thừa, cũng như các vị thầy thông thường cũng giảng là tiểu thừa đại thừa, thế sao có thể nào giảng về trung thừa? Thưa thầy, cái kinh mà thầy giảng ngày mai thập nhị nhân duyên có phải là trung thừa không?
Ngày mai thầy không có giảng về thập nhị nhân duyên, mai là tiến trình luân hồi thôi, chứ không phải thập nhị nhân duyên. Bác Chí Thắng ở đây hỏi là tại sao quý thầy giảng về đại thừa tiểu thừa mà không giảng về trung thừa? Trước hết cái danh từ trung thừa nó không ai nói tới hết ạ. Là một, thầy giảng đại thừa tiểu thừa tại vì bà con nói tới, xưa nay ai cũng nói tới, và đó là cái danh từ nó bắt đầu xuất hiện từ khi đại thừa, giáo lý đại thừa, giáo phái đại thừa xuất hiện. Bên đại thừa họ xuất hiện, tại sao cái chữ đại thừa? Tại vì mắt bắt đầu tới cái chữ đại chúng bộ. Mà Sanghika tại cái nhóm nó quá đông, và từ cái đại chúng bộ đó nó phát triển tiếp. Rồi đến khi gặp Ngài Long Thọ, Ngài khai triển Bát Nhã để mà đánh đổ cái giáo lý của nhất thiết hữu bộ, của tiểu thừa. Tức là tiểu thừa họ nói rằng quá khứ, hiện tại, vị lai, tam thời đều có. Cái gì cũng có hết, nhất thiết hữu bộ cái gì cũng có, đau khổ có, con người có, ngũ uẩn có, cái gì cũng có hết. Đến khi Long Thọ ra đời đó thì bác lại hết cái đó. Rồi từ lúc đó đó, bên đó mới Xiển Vương nói chúng tôi là đại thừa, cỗ xe lớn Mahayana, để mà đem hết chúng sanh để thoát luôn. Còn cái nhóm kia đó họ chỉ tu có một mình thôi, họ cỗ xe nhỏ, còn chúng tôi là cỗ xe lớn. Thì từ đó nó sinh ra đại thừa và tiểu thừa. Rồi bác ở đây hỏi tại sao không có trung thừa. Không có hai trung thừa thì bác muốn thì thầy sẽ chế là trung thừa. Hai nữa, đạo Phật nó chỉ có trung đạo. Đạo Phật còn gọi là trung đạo. Trung đạo tức là gì? Chữ trung đạo đó là của Đức Phật nói. Tại vì sao? Trung đạo đó là không có nghiêng bên này nghiêng bên kia. Cái chữ trung đạo đó có, nhưng mà không có trung thừa. Nghiêng này bên kia là tại sao? Tại vì thời Đức Phật đó, nó có hai tư tưởng. Một đó là tư tưởng thường và tư tưởng đoạn. Tư tưởng thường đó là gì? Là chết rồi sống hoài. Còn đoạn là gì? Chết là mất. Thì những người chết là mất đó, thì họ đi cái ăn chơi trụy lạc. Còn cái chết là còn đó, thì có thể lên xuống đó, thì họ tu khổ hạnh quá mức. Cho nên Đức Phật mới đi qua hai con đường đó. Ngài mới tu, mới là sống sung sướng như là một hoàng tử, thái tử. Ngài tu khổ hạnh tới mức mà ngoại đạo chịu thua luôn. Thì Ngài mới chứng minh cho thấy là cả hai con đường không đưa tới giác ngộ giải thoát. Cho nên cuối cùng Ngài từ bỏ nó. Ngài đi con đường trung đạo, tức là không có quá khích, không có ép sát, mà cũng không có trụy lạc, mà đứng chính giữa. Cái đó là trung đạo, không có trung thừa. Trung đạo tức là con đường chính giữa, để đối với lại không có ép sát khổ hạnh và ăn chơi trụy lạc. Còn đại thừa và tiểu thừa là tại sao? Một bên là cỗ xe lớn đưa hết mọi người lên Niết Bàn, cỗ xe nhỏ đi tu có mình thôi, có một người thôi. Thì đó là câu trả lời. Chứ còn bác muốn chế là trung thừa thì cũng được, thầy cũng tùy hỷ thôi. Rồi anh Tuệ Bảo.
Tôi xin đóng góp một chút cho cái vụ trung thừa đó, đó để thầy có thể comment thêm là thế này. Trung thừa thì chưa ai nghe, nhưng mà tân thừa thì có. Là hồi 1950-51 gì đó, thì cái ông Christmas Humphreys, thì hồi đó là ông là, vì ông chết rồi dĩ nhiên rồi, nhưng mà ông ấy hồi đó ông là chủ tịch của Hội Phật giáo Anh. Thì ông viết một quyển sách về Phật giáo này. Ông nói theo tôi nghĩ đó thì là sớm muộn thì cũng sẽ ra một cái Novoyana, một cái là Hinayana, Mahayana, thì cái này là Novoyana. Ông lấy, ông biết tiếng Phạm mà, ông kêu là Novoyana là tân thừa. Thế nhưng mà đợi 60 năm rồi không thấy. Ông nói rằng là Âu Châu, Tây Phương, bao nhiêu là đại học họ đóng góp lúng túng beng lên hết, loạn sà gầu lên hết. Thì thế nào rồi cũng có người cái hệ thống hóa lại rồi này kia, rồi là đẻ ra một cái phái gọi là tân thừa đó. Thế nhưng mà sau 60 năm sau khi ông viết cái quyển đó thì vẫn không thấy. Có thể là thầy có ý kiến gì về cái chuyện đó chăng? Tại sao mà nó không ra, hoặc là tại sao hay là nó xét ra?
Rồi, vậy thì hôm nay có anh Tuệ Bảo, bác sĩ Thắng đề nghị chiếc trung thừa để bên trung thừa, bên tân thừa để về thì nghiên cứu, để nghiên cứu xem có thể chế ra cái phái gọi là tân trung thừa không.
Con thì muốn đạo Phật rất là yếu, chuyện như là zero. Nhưng mà lúc nãy thầy nói là những cái kinh của đại thừa nó có cái cốt lõi của tiểu thừa, nhưng mà tại vì nó bị thêm thắt theo thời gian. Theo con đọc sách của thầy Nhất Hạnh thì thầy Nhất Hạnh nói là vào cái thời mà viết kinh của đại thừa thì lúc đó những phường tuồng hay gì nó rất là thịnh hành, thì họ viết trong cái khuôn khổ của một cái kịch bản hay gì đó. Thì câu hỏi của con là bây giờ con người con muốn đọc kinh mà dài mà thể xác nhiều thì nên đọc như thế nào? Ví dụ thầy nói cái gì quên rồi, Lăng Nghiêm gì đó, thì con nên đọc như thế nào để mà con bỏ những cái đường rà thế khác? Mà nghĩ là con phải có cái này xin mời
Lăng Nghiêm về tâm mẫn rồi sao mà quy tắc.
Anh nói là những kinh đại thừa đó là nó viết theo những kịch bản, xong rồi nó dài quá. Giờ cách nào mà đọc cho nó nhanh hơn không?
Lấy cái cốt lõi mà bỏ cái đường
ra thì dễ thôi.
Thì chú
vậy thì anh muốn đọc quyển kinh nào đó anh đưa cho anh Tuệ Bảo. Rồi cho anh Tuệ Bảo đọc cái bộ kinh đó, xong rồi nhờ anh Tuệ Bảo tóm tắt lại. Mà tóm tắt lại anh ra hẹn là tóm tắt lại chừng 10 trang hay là ít hơn. Nếu mà 20 trang thì làm ơn tóm lại thành 10 trang nữa. Thì anh giúp cho anh này, anh học kinh luôn. Rồi anh tóm tắt lại cho anh, người là hai người cùng học kinh.
Thầy có mấy cái loại sách mà kêu là
sách và dummy ra. Nhưng mà quyển mấy quyển sách nó cũng dày lắm ạ. Nó dummy nhưng mà cũng dày. Không được. Rồi thôi còn 5 phút nữa, ai có gì, ủa, có đồng hồ gì kì vậy? quá giờ rồi, đồng hồ kia chạy chậm thành nãy giờ bị lừa, có 4 giờ thôi. Giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng dân đều cho thành Phật đạo.